Thưa quý thính giả, trong suốt hơn 100 năm qua, dân chúng Úc đã chia sẻ các tin tức cá nhân mà không phải nêu danh tính với Sở Thống kê Úc để giúp cho các nhà soạn thảo chính sách hoạch định tương lai của đất nước. Thế nhưng với cuộc kiểm tra dân số được đưa lên hệ thống trực tuyến hiện nay, Thống kê Úc đòi hỏi người trả lời phải điền thêm tên họ, địa chỉ vào các dữ kiện kiểm tra dân số, và các tổ chức bảo vệ quyền riêng tư đã gọi đây là một sai lầm lớn. Tiến sĩ Roger Clark, một thành viên trong hội đồng quản trị của tổ chức Australia Privacy Foundation, cho hay.
Bây giờ họ lại đề nghị giữ lại lý lịch của mỗi cá nhân. Trước đây, họ từng tuyên bố giữ lại vĩnh viễn. Nay thì họ thoái bộ và cho hay sẽ chỉ giữ lại trong 4 năm. Mặc dù chúng ta không thể nào tin họ, nhưng họ vẫn nói là sẽ chỉ giữ lại những tên họ và địa chỉ có liên hệ đến các dữ kiện trong vòng 4 năm. Quả là một hành động phá vỡ niềm tin, một thay đổi toàn bộ từ căn bản về mục đích của cuộc kiểm tra dân số, và dân chúng rất bực tức về điều đó.
Người cầm đầu chương trình kiểm tra dân số của Sở Thống kê Úc, ông Duncan Young tuyên bố công chúng không cần phải quan ngại vì Sở Thống kê đã có thành tích được minh chứng trong việc gìn giữ an toàn và bảo vệ quyền riêng tư trong các dữ kiện cá nhân.
Trong cuộc kiểm tra dân số, chúng tôi luôn thu thập họ, tên và địa chỉ. Tuy nhiên, điều mà chúng tôi làm ngay sau cuộc điều tra là xóa bỏ họ, tên và địa chỉ khỏi mọi tin tức khác trên tờ khai để cho tờ khai trở thành nặc danh. Và đó là những dữ kiện mà chúng tôi sẽ dùng làm số thống kê dành cho các nhà nghiên cứu sử dụng.
Về những đảng xanh Úc thì không mấy tin vào lời cam đoan của Sở Thống kê. Đảng này hiện phát động một chiến dịch mang tên là Save Our Census, kêu gọi Tổng trưởng Ngân khố Scott Morrison hãy đảo ngược quyết định của Sở Thống kê Úc nhằm giữ lại họ, tên và địa chỉ trên các mẫu điều tra dân số. Nghị sĩ đảng xanh Scott Ludlam cho rằng nếu không làm như thế thì cuộc điều tra dân số năm 2016 có thể bị sai sót.
Tôi nghĩ rằng điều này sẽ làm gia tăng số người tẩy chay cuộc kiểm tra dân số một cách tinh tế hay công khai, chẳng hạn như bằng cách từ chối điền vào một vài câu hỏi và làm sai lạc các dữ kiện. Điều đó sẽ thực sự gây thiệt hại cho những tài liệu vô cùng quý giá mà các nhà soạn thảo chính sách trên toàn quốc sẽ thu thập. Vì thế tôi cho rằng đây là một nguy cơ khi làm một điều tuyệt đối không cần thiết. Họ không nên tạo ra một nguy cơ như thế.
Vẫn theo nghị sĩ Ludlam, thì sự thiếu tin tưởng của công chúng vào tình trạng an ninh trên mạng trực tuyến của các cơ quan chính phủ bắt nguồn từ những bằng chứng xảy ra gần đây.
Chúng ta từng trông thấy những vụ tin tặc ở tầm mức cao xâm nhập vào những công ty và phủ bộ chính phủ có tài nguyên rất lớn. Đừng quên bộ di trú vô tình gây thiệt hại cho đến 9.000 người tầm trú. Những người từng trốn thoát khỏi chế độ cảnh sát trị và độc tài, không một ai được miễn trừ, và trên thực tế, nếu như các tài liệu không được thu thập và không được nhận diện ngay từ đầu, thì điều đó sẽ làm giảm nguy cơ bị tin tặc xâm nhập xuống còn rất thấp.
Tuy nhiên, ông Duncan Young thuộc Thống kê Úc thì tin tưởng là cơ quan này hiện có sẵn những biện pháp thích đáng để bảo vệ các dữ kiện khỏi các tai nạn và bọn tin tặc.
Chúng tôi sử dụng kỹ thuật mã hóa để bảo đảm cho các dữ kiện được viết dưới dạng mật mã, và chỉ có nhà thống kê mới có chìa khóa để mở các mã số. Chúng tôi có nhiều tầng an ninh kỹ thuật, sử dụng những chương trình bậc nhất để bảo vệ các dữ kiện. Chúng tôi sử dụng các cơ cấu bảo vệ an ninh chặt chẽ nhất dành cho chính phủ, và chúng tôi thực hiện hàng loạt các cuộc trắc nghiệm trên những cơ cấu đó để bảo đảm là chúng vững chắc.
Trong khi đó, người sáng lập tổ chức bảo vệ quyền riêng tư ở Úc, tiến sĩ Robert Clark, thì cho hay hiện có những thí dụ trải dài có lịch sử về dữ kiện của các cá nhân lẽ ra cần phải được bảo vệ, nhưng đã bị tiếp cận nhằm chống lại các thường dân nhân danh nền an ninh quốc gia.
Một trong những lý do giải thích tại sao có rất ít người Do Thái còn sót lại ở Hòa Lan là vì các sự kiện về nguồn gốc chủng tộc, sắc tộc và tôn giáo ở quốc gia này được lưu giữ. Đức Quốc xã đã tiếp cận với những dữ liệu đó khi chúng xâm chiếm Hòa Lan. Hiện có một câu chuyện ở Hoa Kỳ xảy ra vào khởi đầu đệ nhị thế chiến, khi các dữ kiện điều tra dân số bị bố ráp và mọi luật lệ đều bị vi phạm nhằm nhận diện những người thuộc nguồn gốc Nhật Bản để có thể tống cổ họ vào các trại tập trung.
Tiến sĩ Clark đã làm việc với ngành kỹ nghệ an ninh tin học suốt 45 năm qua, và ông cho rằng mối đe dọa lớn nhất đối với các dữ kiện cá nhân là chính bản thân thống kê Úc.
Tôi nghĩ rằng mối đe dọa mà hầu hết mọi người đều cần phải quan ngại là chính phủ và nhà thống kê Úc. Nhà thống kê sở hữu những dữ kiện đó, và nếu họ cố tình lạm dụng những dữ kiện đó bằng cách giữ lại lý lịch cá nhân liên hệ với những dữ kiện đó, và bằng cách phân phối hay dùng những dữ liệu đó để biết thêm về các cá nhân hay là nhằm nghiên cứu các cá nhân hơn là chỉ nhằm sản xuất số thống kê, thì tôi cho rằng nhà thống kê Úc là mối đe dọa lớn nhất và dân chúng có nhiều lý do để quan ngại.
Thế nhưng ông Đinh Canh Dân thuộc vẫn giữ niềm tin sắt đá rằng các tin tức cá nhân sẽ được bảo vệ an toàn.
Có đạo luật rất gắt gao đã được ban hành ở Úc từ hơn 100 năm nay, quy định là cuộc điều tra dân số không bao giờ có thể công bố các câu trả lời của dân chúng, ngay cả cho các phiên tòa, cho cảnh sát hay cho các cơ quan chính phủ. Chúng tôi cần phải bảo vệ lý lịch cá nhân trong mọi tin tức mà chúng tôi thu thập được. Và nếu không làm như thế, thì chúng tôi sẽ bị bỏ tù. Đây là một điều rất trầm trọng. Vì thế, Sở Thống kê Úc chưa hề bao giờ công bố bất cứ tin tức cuộc kiểm tra dân số có thể nhận diện được và sẽ không bao giờ làm điều đó.
Nghị sĩ đảng xanh Scott Ludlam thì tuyên bố dân chúng phải có quyền được lựa chọn trong việc tiết lộ hay không tiết lộ họ và tên địa chỉ của mình trên mẫu kiểm tra dân số.
Người ta có thể rời bỏ Facebook. Quý vị không thể bị truy tố ra tòa vì không sử dụng Facebook. Điều đó rất khác biệt lời tuyên bố của chính phủ rằng quý vị có bổn phận pháp lý phải cung cấp tên họ, địa chỉ, tôn giáo và tình trạng gia đình và số tiền mà quý vị kiếm được. Về căn bản, đó là tất cả những tin tức đặc biệt, rất có tính cách cá nhân, mà nếu như không tuân hành, quý vị có thể bị phạt vạ hay bị truy tố ra tòa, hay có thể bị bỏ tù. Nguyên tắc tổng quát về quyền riêng tư phải được áp dụng ở đây là thống kê Úc không được thu thập tin tức nhiều hơn những gì họ cần có.
Mặt khác, tiến sĩ Roger Clark sáng lập Tổ chức Bảo vệ quyền riêng tư cùng tiên đoán sẽ có trên 1 triệu người không hoàn tất kiểm tra dân số hay họ sẽ điền vào những tin tức giả mạo để bảo vệ quyền riêng tư của chính họ. Theo ông thì sự thiếu tin tưởng của quần chúng vào sự thống kê Úc đã gia tăng.
Những số liệu mới nhất mà chúng tôi có được từ các cuộc thăm dò riêng của nhà thống kê Úc là vào khoảng 20% dân chúng không tin tưởng vào nhà thống kê, nhưng tỷ lệ đó đã tăng lên và chúng ta đã trông thấy chiều hướng đó dâng cao thêm. Nếu chúng ta mở một cuộc thăm dò khác vào lúc này, tỷ lệ những người không tin tưởng sẽ vượt qua 20%. Trong khi đó, vào năm 2011, đã có 4% dân số không điền vào mẫu điều tra dân số. Nếu quý vị đang nghĩ tới 4%, thì chúng ta đang nói đến 1 triệu người. Quý vị hãy thử tưởng tượng đến con số 4%, 5%, 6% bắt đầu chế nhạo những số liệu mà nhà thống kê phát hành, thì chuyện sẽ còn ra sao?
Trên thực tế, việc thẩm tra tính chất xác thực trong các câu trả lời của gần 1 triệu hộ gia đình, bao gồm 24 triệu người, là điều không thể làm được. Ông Đinh Canh Dân cho hay là sẽ áp dụng những biện pháp nhằm bảo đảm sự xác thực.
Chúng tôi thực hiện hàng loạt các vụ kiểm tra vì đối với chúng tôi điều thực sự quan trọng là phải biết được liệu cuộc điều tra có bỏ sót thành phần nào trong dân chúng hay không. Chúng tôi muốn biết là liệu chúng tôi đã đếm được đầy đủ số người trẻ tuổi hoặc là đầy đủ số người sinh ra ở những quốc gia khác nhau hay đầy đủ số người nói những ngôn ngữ khác nhau hay không. Điều đó sẽ giúp trấn an những người sử dụng các dữ kiện của chúng tôi là vâng ạ, dữ kiện này vẫn biểu hiện cho bức tranh đầy đủ của nước Úc và quốc gia này hiện như thế nào trong năm 2016.
Được biết có trên 65% hộ gia đình Úc được dự kiến sẽ hoàn tất cuộc kiểm tra dân số trực tuyến qua mạng lưới Internet vào đêm 9 tháng 8. Thế nhưng các tổ chức bênh vực quyền riêng tư thì kêu gọi một cuộc tẩy chay và ra vẻ tính chất đáng tin cậy và xác thực của cuộc điều tra dân số năm 2016 sắp sửa phải đối diện với một trắc nghiệm lớn nhất từ trước tới nay. Tóm lại, trong suốt hơn 100 năm, dân chúng Úc đã chia sẻ những tin tức cá nhân của họ mà không phải nêu danh tính với thống kê Úc để giúp cho các nhà soạn thảo chính sách hoạch định tương lai đất nước. Thế nhưng tính chất nặc danh của những người trả lời câu hỏi sẽ phải thay đổi trong cuộc kiểm tra dân số vào ngày 9 tháng 8, buộc dân chúng phải khai cả tên họ và địa chỉ. Và sau đây là một số câu trả lời cho mối quan ngại về quyền riêng tư được nhiều người nêu lên hiện nay. Câu trả lời thứ nhất là
luật pháp bảo vệ quyền riêng tư đối với những tin tức liên quan đến quý vị.
Theo Đạo luật Kiểm tra Dân số và Thống kê năm 1905, những tin tức cá nhân mà quý vị cung cấp phải được Sở Thống kê tuyệt đối dự kiến. Sở Thống kê chưa bao giờ và sẽ không bao giờ công bố các dữ kiện kiểm tra dân số có thể được nhận diện. Thứ hai,
Thống kê Úc xóa bỏ họ tên và địa chỉ một khi việc giữ lại những tin tức này không còn có lợi ích gì cho cộng đồng, hoặc là 4 năm sau khi những tin tức đó được thu thập.
Thống kê Úc đã và sẽ luôn luôn bảo đảm sẽ áp dụng đầy đủ các biện pháp an toàn để bảo vệ quyền riêng tư và dự kiến những tin tức đã thu thập được trong cuộc kiểm tra dân số, kể cả tên họ và địa chỉ. Và thứ ba,
Thống kê Úc có bổn phận pháp lý trong việc giữ an toàn cho các dữ kiện và bảo đảm sẽ không tiết lộ những tin tức có thể nhận diện được về một người, một hộ gia đình hay một doanh nghiệp.
Những biện pháp an ninh được áp dụng đã được trắc nghiệm một cách độc lập và tái xét để bảo đảm cho các tin tức cá nhân của quý vị được dự kiến. Những biện pháp then chốt nhằm bảo vệ an toàn tin tức bao gồm việc mã hóa các dữ kiện, hạn chế việc tiếp cận căn cứ vào nhu cầu cần biết và kiểm soát mọi nhân viên, trong đó có những cuộc kiểm toán thường xuyên. Và thứ tư,
sau khi thu thập và phân tích các dữ kiện, Thống kê Úc xóa bỏ họ tên và địa chỉ khỏi các tin tức khác của mỗi cá nhân và của các hộ gia đình.
Tên họ và địa chỉ sẽ được lưu giữ an toàn và riêng biệt với nhau. Không một ai làm việc với các dữ kiện kiểm tra dân số có thể được xem tin tức cá nhân của quý vị, tức tên họ và địa chỉ, cùng một lúc với những câu trả lời của quý vị như là về tuổi tác, phái tính, nghề nghiệp, trình độ, học vấn hay lợi tức. Và câu trả lời cuối cùng là
thông tin được cất giữ riêng biệt và bảo đảm an toàn. Họ tên của các cá nhân sẽ được thay thế bằng một chìa khóa nối kết, một mã số do máy điện toán tạo ra, biến mỗi cá nhân thành kẻ nặc danh.
Chỉ có những chìa khóa nối kết nặc danh này mới được Thống kê Úc dùng để ghép các dữ kiện lại với nhau. Cách hành xử này được gọi tên là Functional Separation Principle, tạm dịch là nguyên tắc về hoạt động riêng rẽ. Muốn biết thêm chi tiết, xin quý vị hãy vào thăm trang mạng www.census.abs.gov.au. Muốn yêu cầu gửi đến một mẫu kiểm tra dân số bằng giấy, hãy gọi số 1300-214-531. Và nếu cần một thông ngôn viên, quý vị hãy gọi số 1314-510. Thưa quý thính giả, tiết mục đặc biệt về hướng dẫn định cư liên quan đến cuộc kiểm tra dân số năm 2016 đã chấm dứt ở đây. Xin kính chào và hẹn gặp lại vào tuần tới.